Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, sáng hôm nay là ngày 22 tháng 9 năm 2012. Và chúng ta đang tiếp tục cái khóa tu ở YMCA Colorado, Mỹ Quốc. Chiều tối hôm qua thì chúng ta đã nói đến cái lợi lạc của việc thiền tọa trong vấn đề chuyển hóa tất cả những cái tật bệnh của chúng ta về thân cũng như về tâm, và không những nó có khả năng chuyển hóa cái bế tắc, cái tật bệnh, cái bất an của tự thân của mỗi thiền sinh, mà nó còn có khả năng chuyển hóa cái năng lượng của cộng đồng và thay đổi của vũ trụ. Thì đây là một số những cái tóm tắt trở lại của ngày hôm qua mình đã nói. Tức là quý vị thấy với cái tư thế ngồi trở lại thiền tọa thì nó sẽ giữ được, cái thứ nhất là mình ở cái vị trí vertical, tức là vị trí thẳng đứng vuông góc với mặt đất. Do vậy mà chúng ta chỉ cần buông thư, chúng ta chỉ cần hít thở buông thư thôi, thì cái lực hút của trái đất, tức là cái lực hấp dẫn, nó sẽ tự động nó giúp chúng ta làm hết tất cả mọi việc còn lại, chúng ta chẳng cần phải làm gì hơn nữa. Thì đó là chúng ta nhờ hiểu biết được cái sự vận hành của năng lượng vũ trụ cũng như tất cả những cái quy luật vận hành của vũ trụ. Trong khi nếu chúng ta cũng để cái lực đó nó tác động, nhưng mà khi chúng ta đi và đứng thì chúng ta sẽ bị thất thoát năng lượng nhiều hơn. Hay là khi chúng ta muốn nằm xuống để nghỉ ngơi, để thư giãn, thì mặt tích cực là chúng ta có thể thư giãn, có thể nghỉ ngơi được. Nhưng mà cái mặt tiêu cực của nó là cái thứ nhất, bởi vì cái lực hấp dẫn nó sẽ tác động và nó làm cho chúng ta không có khả năng loại trừ được những cái độc tố ra khỏi cơ thể mình. So với khi mình ở cái vị trí thẳng đứng vuông góc với mặt đất. Cái điểm thứ hai nữa là nó làm cho mình cái năng lượng của mình nó sẽ đi lùi lại, và sự tiến hóa của mình nó sẽ chậm lại. Đó là cái khuyết điểm của cái tư thế nằm thư giãn. Do vậy mà khi chúng ta ở cái vị trí ngồi thì chúng ta không những tiết kiệm được cái năng lượng bị thất thoát do nó trở về đất mẹ, mà nó còn có khả năng ép cái năng lượng đó ngược trở lên, cũng đồng thời là nó giúp cho chúng ta thanh lọc được hết tất cả những cái độc tố trong người mình, khai thông những cái bế tắc về thân vật lý cũng như sinh lý. Và cũng chính nhờ khi mà chúng ta kéo chân chúng ta ngồi lại, như ngày hôm qua chúng ta nói, thì hai cái nguyên lý, hai cái cơ chế nó vận hành một cách song hành, đó là thích nghi với môi trường khó khăn và đấu tranh sinh tồn để nó phát triển, hay là nó tạo nên những cái sinh vật, những cái phản ứng và những cái cơ quan tốt đẹp hơn, có khả năng vượt thoát được những cái chướng ngại hay là những cái khó khăn. Thì chính nhờ như vậy mà về thân vật lý chúng ta có sự chuyển hóa, sinh lý chúng ta có sự phát triển, và tâm lý chúng ta nó cũng có sự thăng tiến. Đó, thì cái tư thế tọa thiền nó có rất nhiều cái lợi lạc như vậy. Và như ngày hôm qua thì chúng ta chưa nói đến được cái chiều sâu hơn, tức là quý vị thấy khi mà mình bắt đầu mình ngồi hai cái chân mình khóa lại ở dưới, thì như vậy cái năng lượng nó không còn có đường thất thoát ở dưới nữa, thì cái con đường duy nhất nó có thể đi là nó đi lên ha. Và khi nó đi lên như vậy á, thì nó đã quân bình, nó đã khai phóng hết tất cả những cái bế tắc ở trong những cơ quan chính của mình, trong cái khoang này, tức là chúng ta có tim, gan, phèo, phổi, thận, lá lách, bao tử, ruột, vân vân, đều nằm ở trong cái khoang này hết. Do vậy mà khi cái năng lượng đó nó đi lên từ từ thì nó sẽ khai phóng hết tất cả những bế tắc và nó sẽ quân bình lại hết. Và khi nó đi lên tới trên này, trên vai, thì nó sẽ có hai con đường để đi. Một con đường là nó tiếp tục nó đi lên, con đường thứ hai là nó lại đi xuống. Thì như vậy quý vị thấy đi lên với đi xuống cái nào dễ hơn? bảo đảm đi xuống bao giờ cũng dễ dàng hơn, thấy không? Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là con đường đi lên thì lại nhỏ, là bị bế tắc nhiều, con đường đi xuống thì rộng thanh thang. Thành ra lúc đó bắt buộc mình phải khóa cái tay mình trở lại nữa, thấy chưa? Và khóa cái tay mình đó, nó cũng có nhiều cái phương pháp. Chẳng hạn như cái thời tiết sáng nay bắt đầu lạnh, khi quý vị lên trên núi ngồi hay khi mình ngồi ở ngoài trời, mà nếu mình muốn giữ được cái năng lượng của mình hoàn toàn không bị thất thoát, thì quý vị phải khóa cái tay tuyệt đối nữa nha. Tức là mình phải khóa cái tay của mình như vậy kín, thì như vậy năng lượng của mình nó sẽ được giữ trọn vẹn. Còn nếu như mình để cái tay như bình thường, ở những cái thời tiết nó ấm áp, hay là khi mình ngồi ở cái vùng thấp, thì như vậy mình ngồi hoài cũng không thấy được cái năng lượng, tại vì nó vẫn còn bị thất thoát. Do đó nó sẽ tùy theo cái độ cao, nó sẽ tùy theo cái thời tiết ở bên ngoài, và đồng thời nó tùy theo cái năng lực ở trong cơ thể mình. Nếu như mình là một cái người mà mạnh mẽ, thường khỏe mạnh, và cái năng lực của mình nó ấm áp, thì mình có thể vô mình để tay bình thường như vậy cũng được nha, hay là mình để tay như vậy cũng được. Nhưng nếu khi mà mình thấy cái người mình nó yếu, nó hay lạnh, mà mình vô mình để như vậy nhé, nhất là khi mình ngồi ngoài trời để cho nó tỉnh táo, để mình lấy được cái năng lượng, mà mình để như vậy thì mình khó mà tập trung được năng lượng hay là gom năng lượng trở lại. Thành ra lúc đó bắt buộc mình phải khóa kín tuyệt đối hết tất cả các ngõ năng lượng thất thoát. Rồi từ từ khi mà cái năng lượng của mình nó build up mạnh rồi, hay là khi mà cái thời tiết nó bắt đầu nắng nó lên nó ấm, khi mình ở những cái vùng nó ấm, thì lúc đó mình mới bắt đầu buông nó ra. Thì buông ra có nhiều cách, có cách người ta đan nhau, có cách tay nào trên thì chân đó trên nha. Rồi cũng vậy, một thời gian khi năng lượng mình nó bắt đầu nó mạnh rồi thì mình sẽ phải xả nó ra bớt. Để làm gì? Để mình trả trở về cho vũ trụ, để nó theo cái quy luật quân bình năng lượng của vũ trụ. Tại vì mình đã mượn và mình đã ném nó lại hết rồi, thì mình phải bắt đầu xả nó ra. Nhưng mà mình phải nối hai cái ngón tay mình lại với nhau. Tại sao? Đứng về sinh học, về y học và về năng lượng, thì đây là sự kết nối của hai kinh phế và đại trường, tức là phổi và cái đường ruột của mình. Khi mà mình ngồi, khi mà mình đi đứng thì ở trên mình hít vào, ở dưới mình thả ra, là năng lượng của mình nó đi. Nhưng mà khi mình ngồi lại, cái mục đích mình đã khóa toàn bộ năng lượng ở đường dưới, cũng như mình đã khóa hết những cái con đường để nó xả độc tố ở đường dưới, thì như vậy nó chỉ còn một con đường duy nhất ở trên, vừa lấy năng lượng vừa thải độc tố. Thành ra mình phải nối kết hai cái kinh phế và đại trường lại với nhau, nhớ chưa? Thành ra quý vị thấy, nếu như có những người khi mà mình không biết cách ngồi, khi mình ăn uống không đúng cách, cái bụng mình mà nó chướng khí lên, không cách nào mình ngồi cho yên, không cách nào nó thông được hết. Và cái thứ hai nữa, nếu mà chúng ta để ý rằng chúng ta thấy cái sự nối kết giữa cái tâm thức của mình với các cái bệnh lý trong giai đoạn hiện tại ngày nay, tức là những người mà hay lo lắng hay sợ hãi, thì thường là nó cũng có khả năng dẫn tới cái ung thư ruột già, chứ không cần phải là do cái chế độ ăn uống bị nhiễm chất độc hay là mình bị táo bón. Mà khi bị ung thư ruột già thì nó sẽ dẫn tới nó di căn vào phổi. Đó là cái con đường nó thường nó nối kết với nhau đó. Do đó khi mà mình bắt đầu đủ năng lực rồi thì mình buông cái tay của mình ra, nhưng mà hai cái này nó vẫn nối lại với nhau. Còn đứng về mặt tâm linh hay là tâm lý của mình mà nói, tức là về mặt não bộ, tức là tầng thứ 3 và tầng thứ 4, thì cái ấn này là ấn của tuệ giác, của trí tuệ. Tức là mình có tất cả 10 cái ấn. Mình có ấn địa xúc, tức là giữ vững bình an cho cả tứ đại của mình. Mình có cái ấn của lòng từ bi, chẳng hạn như quý vị thấy Ngài Quan Thế Âm. Rồi mình có ấn của trí tuệ. Đó, và mình có tất cả 10 cái ấn, thì cái ấn này là cái ấn của tuệ giác. Cái ấn này là cái ấn của tuệ giác. Thành ra khi mà mình khí mà nó lưu thông, nó không còn bị bế tắc nữa, và mình bắt đầu hòa nhập được với năng lượng của vũ trụ. Thì cái mục tiêu cuối cùng của Phật đạo là gì? Tức là lòng từ bi và trí tuệ. Thì cái này lát nữa mình sẽ nói tới trong cái chu kỳ vận hành của sinh lý cơ thể mình cũng như vũ trụ. Thành ra nhờ có cái tuệ giác, cái trí tuệ thì mình mới có thể giải quyết được cái sanh tử luân hồi, hay mình mới giúp được mọi loài chúng sanh. Rồi sau khi mà mình thực tập cái này một thời gian, quý vị thấy có những lúc người ta ngồi người ta buông ra hết toàn bộ. Tức là cái giai đoạn này là mình cũng sẽ thực tập với điều kiện là mình đã qua những cái giai đoạn đầu. Còn có nhiều người không hiểu, thấy người ta vô ngồi mình cũng để như vậy, thì có khi mình không bao giờ có thể chuyển hóa được, hay là không bao giờ mình có thể nạp được cái năng lượng cho cơ thể mình, tại vì mình chưa đủ sức để ném nó lại. Thì cái này á, nó sẽ có nhiều cái thứ nhất là mình buông xả ra hết, và cái thứ hai nữa là mình sau khi mình đã mượn hết năng lượng của vũ trụ, mình dồn nén để mình chuyển hóa nó lên một cái tầng cao hơn, thì bây giờ mình phải trả nó về trở lại cho vũ trụ để nó tuân theo cái quy luật là bảo toàn năng lượng của vũ trụ đó, và mình sẽ không mắc nợ. Nhưng mà mình đã vượt lên một cái tầng năng lượng do mình chuyển hóa nó rồi. Và cái thứ ba nữa là đây là cái sự hòa nhập ha, tức là mình buông xả hết để hòa nhập trở lại với cái năng lượng của vũ trụ hay là với cái chúng sanh. Thì đó là cái vị trí của cái tay. Thì quý vị thấy sau khi mà mình đã nén hết, mình đã khóa hết, thì năng lượng nó không còn đường nào đi hết, và bắt buộc nó phải đi qua cái đường cổ này để nó lên trên này. Và tạo hóa như ngày hôm qua mình nói, đã có một cái sự thiết kế rất độc đáo. Tại sao khi mà mình đi từ dưới này lên nó lớn, nhưng mà tới ngang đây nó phải thấp nhỏ lại? Để thứ nhất là nó cản trở, nó thanh lọc lại hết tất cả những cái khí tà khí, tất cả những cái chất độc trước khi nó đi lên trên. Thành ra mình thấy mình hay bị trúng gió, mình hay bị đau nhức, mình hay bị căng cứng, luôn luôn nằm ở cái vùng hai cái bả vai này. Cái thứ hai nữa là để nó tạo một cái áp lực. Cái áp lực đó nó đủ mạnh để nó mới bật được cái tinh thể ở trong cái tuyến tùng của mình, nằm ở sau não bộ của mình. Từ đó cái tuệ giác mình mới phát sinh, hay là mình nói là cái ánh sáng, cái hào quang mình mới bắt đầu phát sinh được. Thì đó là cái thứ hai. Và khi mà nó vượt qua được cái cửa ngõ này rồi, nó lên tới trên đầu, thì lúc đó là nó sẽ làm cho mình có được cái sự tỉnh táo, nó làm cho mình được sự sáng suốt, hay là mình có được cái tuệ giác. Khi mà mình vượt thoát ra và mình không còn bị vướng mắc cái năng lượng này trong cái phần thân tứ đại của mình nữa, và khi mình đã thể nhập được cái sự vô ngã, hay là thể nhập lại được với cái năng lượng của vũ trụ, thì lúc đó là lúc mà mình có thể chứng đạt được cái thần thông, hay là có thể trở về với cái nguồn năng lượng năng lượng nguyên sinh của mình, cái năng lượng từ lúc đầu khi mà mình mượn của vũ trụ để mình đi vào thai, hay là đi vào cái thế giới hữu hình này. Thì đó là cái con đường đi. Và chúng ta để ý nữa là cái vị trí của cái cổ và cái con mắt của mình, hay là cái lông mày của mình, hai cái mí mắt của mình, nó sẽ có sự tương ưng với nhau. Chúng ta để ý rằng khi nào mà chúng ta càng cúi đầu về phía trước thì chúng ta có cái xu hướng gì? Nó bắt đầu nó hôn trầm và nó ngủ, phải không? Tức là cái đầu của mình càng gục về trước bao nhiêu thì mình càng dễ bị hôn trầm, dễ bị ngủ gục bấy nhiêu. Cái đầu của mình nó càng bật ra sau bao nhiêu thì nó càng tỉnh táo bấy nhiêu, cho đến hai cái thái cực, một là rớt vào giấc ngủ, tức là mê mờ, hai là rớt vào cái trạo cử, tức là nó lăn sang. Thành ra mình sẽ điều chỉnh cái cổ của mình như thế nào, chẳng qua nó là cái áp lực khí dưới này nó lên thôi. Khi mà mình để xuống như vậy thì nó bế tắc thì nó không có năng lượng, nó không có oxy, thì nó làm cho cái não mình nó mờ. Còn khi mình để ra như vậy á, thì cái năng lượng nó lên quá mạnh, thành ra nó làm, nó kích thích, nó kích động mình liên tục, làm cho cái não bộ của mình, cái sóng não của mình nó bị kích động liên tục, thành ra nó lăn xăng. Do vậy mà mình phải điều chỉnh cái cổ của mình tùy theo cái trạng thái tâm của mình. tùy theo cái thời mình ngồi thiền. Chẳng hạn như cả một buổi tối mình ngủ rồi mà bây giờ mình vô mà mình ngồi mình gục cái đầu nữa như vậy thì chắc chắn là mình rớt vào giấc ngủ liền. Lúc đó bắt buộc mình phải mở nó ra, nhất là buổi sáng mà mình chưa có lễ Phật, chưa có tập thể dục, chưa có vận động để cho cái khí nó lưu chuyển. Thì lúc đó khi mình vô mình ngồi như vậy là cái khí nó vẫn bị bế tắc. Tại vì cả một đêm mình nằm là nó thư giãn tuyệt đối rồi, thấy không? Mà sáng ra mình chưa có vận động để cho cái khí, cái năng lượng nó lưu chuyển mạnh mẽ à. Thì lúc đó khi mình ngồi vô mình gục như vậy thì nó sẽ đưa mình vào giấc ngủ liền đó. Thành ra bắt buộc là mình phải để cái cổ của mình thẳng lên để cho cái năng lượng nó lên mạnh mẽ hơn, hoặc là mình phải tập thể dục, mình phải lễ Phật trước khi mình ngồi thiền. Hay là chẳng hạn như quý vị thấy sau một ngày làm việc mệt mỏi cũng vậy, lúc mà mình bắt đầu mình vừa ngồi vô mà mình để cái đầu mình như vậy thì cả một ngày cái khí mình nó lưu chuyển quá mạnh rồi, bây giờ mình vô mình ngồi tiếp tục như vậy thì nó không bao giờ nó yên được. Mình bắt buộc lúc đó mình phải cúi cái đầu xuống để cảm bớt cái dòng năng lượng đó lên, thì lúc đó cái tâm mình mới an định được đó. Thành ra nó sẽ tùy theo cái thời điểm mình ngồi trong ngày, tùy theo cái năng lực trong người mình, và nó tùy theo cái trạng thái tâm của mình và mình sẽ điều chỉnh. Cũng tương tự như vậy, hai cái mí mắt của mình, quý vị để ra ý rằng hai cái mí mắt của mình khi mình càng nhắm nó chặt lại bao nhiêu là nó càng buồn ngủ bấy nhiêu, phải không? Tại sao? Tại vì khi mình nhắm chặt nó lại đó, thì nó sẽ bị tối. Và khi nó tối như vậy thì nó kích thích cái tuyến tùng của mình, nó tạo ra cái melatonin. Và cái melatonin đó nó làm cho mình đi vào giấc ngủ nha. Thì cái đó là cơ chế của việc ngủ nghỉ và thư giãn. Thành ra cái mí mắt của mình càng mở to bao nhiêu, ánh sáng càng vào nhiều bao nhiêu thì nó kích thích, nó làm cho cái đó cái thần kinh của mình nó sẽ bị hưng phấn lên, thành ra nó tỉnh táo bấy nhiêu. Do vậy mà mình cũng sẽ điều chỉnh hai cái mí mắt của mình nha, và mình sẽ điều chỉnh cái ánh sáng, tức là để làm sao cho cái trạng thái tâm của mình luôn luôn nó sáng, nó tỉnh chứ không cho nó mờ đó. Thành ra cái vị trí của mí mắt và của ánh sáng nó cũng rất là quan trọng. Rồi đến cái lưỡi, cái lưỡi của mình cũng vậy. Cái lưỡi của mình và cái khuôn mặt của mình, mình phải cố gắng làm sao mình để cho cái nụ cười nhẹ, để cho hai cái má của mình, tất cả cái cơ nó được thư giãn. Quý vị nhìn kỹ, khi mà mình ngồi một cách cứng quá hay là mình căng thẳng quá thì tự nhiên cái khuôn mặt của mình nó rất là căng. Nhưng mà khi mình ngồi mình thư giãn, mình để cái nụ cười nhẹ thì hai cơ má của mình nó sẽ thư giãn. Khi nó thư giãn thì nó làm cho cái hệ thần kinh mình nó được buông thư, nó làm cho cái khoảng không gian trong miệng mình nó sẽ nhỏ lại, và tự nhiên cái lưỡi của mình, cái đầu lưỡi mình nó sẽ đụng cái nắp họng trên ha. Và cái khoảng không gian khi nó nhỏ lại thì nước bọt nó sẽ tiết ra rất ít và rất chậm. Khi nước bọt tiết ra ít thì mình không phải nuốt, mà khi mình không phải nuốt thì như vậy nó sẽ không có bị kích động cái hệ cơ bắp. Mà chủ yếu tất cả những cái quá trình đó bắt đầu từ cái hệ thần kinh phó giao cảm, nó mới điều khiển cái sự tiết dịch trong cơ thể mình ha. Rồi nó mới điều khiển các cái cơ vòng. Thành ra mình càng để cái khoảng không gian trong miệng mình nhỏ bao nhiêu, nước bọt càng tiết ra ít bao nhiêu, thì như vậy một lát nữa nó sẽ đóng, và như vậy nó sẽ không kích thích cái hệ thần kinh mình nữa. Cái hệ thần kinh mình nó được thư giãn tuyệt đối. Còn nếu như mình để cái cổ họng của mình lớn hay là nó hở thì nước bọt nó ra nhiều và mình cứ nuốt liên tục. Thậm chí như quý vị thấy mình có cái tập khí, mình nói nhiều quá, và sáng nay đa số thiền sinh là đã phạm nội quy. Không những phạm nội quy của khóa tu mà phạm nội quy của ký túc xá hay là của nhà khách. Người ta để là từ 10:45 cho tới 7 giờ là phải novel silence, mà mình mới có 5 giờ mấy mà mình đã ào ào hết cả cái nhà khách của người ta rồi. Thành ra cái đó nó làm cho mình hao tổn, thứ nhất là khí lực, cái thứ hai á là tâm lực mà mình không biết. Thì lát nữa mình sẽ nói đến cái sai lầm khi mà mình thở càng ngày càng ngắn, và lý do tại sao là cái năng lượng của vũ trụ nó bị rối loạn từ cái việc hít thở sai của mình nha. Thì cũng vậy, trong nhà thiền có nói là để cái miệng của mình như cây quạt mùa đông. Quý vị thấy cây quạt mùa đông thì có bao giờ sử dụng tới đâu nha, nó mọc mốc mọc meo. Thì cũng vậy, cái lý do tại sao mà mình khi mình nói nhiều mình hao hơi, bởi vì nó làm cho cái dòng năng lượng của mình bị hở, bị lít liên tục. Thành ra khi mà mình ngồi thiền mà mình để đúng cái vị trí, hay là mình thực tập cái chỉ nói khi cần thiết, thì như vậy cái lưỡi gà của mình nó không có bị kích động liên tục và nó điều khiển một cách chính xác. Quý vị để ý thử coi, nếu mà quý vị có cái thói quen mà không có làm chủ được, hay là hay nói nhiều, tức là một cách bất giác, bình thường mình không có ho, không có bị sặc, nhưng mà tự nhiên vô ngồi thiền một lát nó bắt đầu nó ngứa cổ, nó ho, nó nếm nước bọt tùm lum hết. Thấy chưa? Là tại vì bình thường mình nói liên tục như vậy nó thoát ra, nó thoát khí và nó quen rồi. Còn khi mình ngồi lại nó khó chịu, nó bế tắc, mà nhất là cái vị trí không đúng nữa, thì cái hệ thần kinh mình nó bị kích thích liên tục, nước bọt nó ra liên tục mà nó không chảy xuống đúng, thì tự nhiên có mình bị ngứa cổ, có mình hấp, mình ho, hay là thậm chí có khi là nó chỉ cần chạy lật đều một tí xíu nó vô phổi mình, thì nó rất là nguy đó. Thành ra khi mà mình thực tập mình phải lắng nghe cơ thể, là mình phải biết những cái đó mà mình phải điều chỉnh nó lại. Chứ có khi mình thấy cả ngày mình không có ho mà vừa ngồi thiền yên xuống một cái là bắt đầu nó ho, nó sặc tùm lum hết đó. Thành ra cái vị trí của cái lưỡi của mình, cái khoảng không gian trong miệng mình và cái mặt của mình, hai cái má của mình để cho nó thư giãn, thì nó giúp rất là nhiều. Và đó là những cái bên ngoài, tức là về cái hệ xương khớp cơ bắp thôi, nhưng mà khi mình làm đúng thì nó sẽ giúp cho cái hệ thống sinh lý của mình, các cái phản ứng trong cơ thể mình cũng như là hệ thần kinh của mình nó sẽ được thư giãn ra, và nó sẽ giúp cho cái quá trình định tâm hay là hòa nhập được với cái năng lượng vũ trụ rất là dễ. Và quý vị thấy ngày hôm qua mình cũng có nói đến là khi mà mình thiết lập được cái mối quan hệ, mình connect được với năng lượng vũ trụ, khi mình sắp xếp đúng cách thì mình sẽ tiếp nhận những cái năng lượng đó một cách rất là mạnh mẽ. Bởi vì cơ thể mình nó chỉ là một cái tiểu vũ trụ thôi ha, cái năng lượng nó rất ít, và năng lượng của vũ trụ, của các hành tinh xung quanh thì nó mênh mông, nó bao la. Và nếu như mình có thể nối kết được, mình có thể tiếp nhận được cái năng lượng đó, thì nó sẽ giúp cho mình khai phá hết tất cả những cái bế tắc, cũng như nó recharge lại cái bình điện của mình rất là nhanh khi mà mình bị mệt mỏi, khi mình bị đau nhức, khi mình bị bế tắc, vân vân. Cái con đường, ngoài cái con đường mà thanh lọc cơ thể nha, ngoài cái con đường mà thanh lọc cơ thể qua cái tư thế thiền tập như vậy, thì như ngày hôm qua chúng tôi cũng có nói đến là cái sức ép, cái sức ép từ cái năng lượng thể khí đi vào cơ thể mình, nó sẽ biến thành những cái dịch, và những cái dịch này nó sẽ lưu chuyển để nó nuôi dưỡng cơ thể mình. Tại vì cơ thể mình nó chỉ tiếp nhận được một phần rất ít năng lượng ở thể khí, mà nó tiếp nhận ở thể dịch nhiều hơn, mà một trong những cái dịch đó là máu nha. Cái dịch thứ hai không những để nuôi dưỡng mà còn để bảo vệ cơ thể mình, nữa là cái dịch bạch huyết. Và những cái dịch đó khi nó lưu chuyển đều đặn đó, thì nó sẽ tạo nên sức sống và nó bảo vệ cơ thể mình. Ngược lại, khi những cái dịch đó bị tù đọng thì nó sẽ sinh ra rất nhiều bệnh. Quý vị thấy ở ngoài vũ trụ cũng vậy, nếu mà những cái dòng suối, dòng thác mà nó chảy liên tục thì nước nó trong, nó không có hôi, nó không có lăng quăng, nó không có vi trùng, nó không có rác rưởi. Nhưng mà cái dòng nước chỉ chảy chậm lại hay là nó bị tù động thì ngay lập tức là rác rưởi nó động lại, rong rêu nó mọc lên, muỗi mòn lăng quăng, vi trùng đầy dẫy hết và khí hôi bắt đầu ra. Và năng lượng khi nó bị bế tắc như vậy, nó tạo ra những cái tiêu cực như vậy, thì ngay lập tức nó sẽ chiêu cảm hết tất cả những cái năng lượng, những cái sinh vật tiêu cực trở lại. Thì đó là cái cách vận hành của vũ trụ. Thì tương ưng như vậy trong cơ thể mình cũng vậy. Nếu như cái dịch trong cơ thể mình mà nó bị tù động lại là nó sẽ sinh ra những cái khí độc, những cái môi trường xấu. Và cuối cùng khi mà nó bắt đầu nó cô động lại thì nó hình thành cái gì? Những cái khối u, thấy không? Tức là nó càng lưu chuyển chậm lại bao nhiêu thì nó sẽ càng cô động lại bấy nhiêu, và cuối cùng nó sẽ tạo thành những cái khối u, những cái ung bướu vân vân. Đó, do vậy mà mình phải làm cho nó lưu chuyển. Và khi nó lưu chuyển được như vậy thì nó có khả năng làm phát triển cái tuệ giác của mình, nó có thể khai mở những cái bí huyệt của mình. Mà cái đầu tiên mà mình có thể thấy được đó là cái con mắt thứ ba của mình, hay là khả năng nhìn thấy xuyên suốt vũ trụ. Và cũng từ đó mình mới có khả năng đi vào trong không gian để mà mình tiếp nhận được cái gọi là cái vô sư trí. Và nó sẽ khai phá hết ha, tức là nó sẽ khai thông hết tất cả những 7 cái bí huyệt, tức là gọi là 7 cái luân xa chính dọc theo cái đường cuộc sống của mình. Đó, thì như vậy quý vị thấy cái con đường thiền tập nó sẽ giúp cho mình không những đào thải cái độc tố thô, nó còn giúp cho mình trị liệu bệnh tật về thân, về tâm, và nó phát triển cuộc sống tâm linh. Nó có thể giúp chuyển hóa được vũ trụ, nó có thể giúp chuyển hóa được vũ trụ. Và khi mà chúng ta bắt đầu khai thông được hết tất cả những cái đó thì cái thân của mình nó có thể thay đổi nha. Như ngày hôm qua mình nói là cái proton, tức là cái thân ánh sáng của mình cũng vậy, nó có thể đi vào và đi ra, nó có thể chuyển từ cái trạng thái thể vật chất qua cái trạng thái phi vật chất, nó có thể chuyển động từ một cái trạng thái cô động qua một cái thái vi tế hơn. Và đó là có lý do tại sao mình có thể du hành, hay là mình có thể đi thâm nhập vào được tất cả những cảnh giới một cách rất là nhẹ nhàng, một cách rất là nhanh chóng. Và cũng từ đó mình mới thấy được rằng mình có thể thể nhập được vào cái cảnh giới giải thoát khi mà mình đã không còn cái sự vướng bận giữa các cơ quan trong cơ thể mình, giữa tự thân mình với môi trường xung quanh, nó không còn có cái sự giới hạn nữa. Và khi mà mình đã có được cái sự detach, tức là buông xả được như vậy rồi, thì tất cả cái năng lượng của mình nó phải phát ra xung quanh, mà cái mình thường gọi là cái từ trường hay cái hào quang. Và tùy theo cái năng lực đó, lúc này mới gọi là một cái hào quang thực sự bình an. Còn nếu như mình không khai thông được những cái đó thì tất cả những cái hào quang mình phát ra xung quanh, tức là những cái năng lượng của tham sân si, thì mình càng tham bao nhiêu thì cái từ trường của mình nó càng dày bấy nhiêu, nhưng mà nó sẽ đen, nó sẽ đậm, nó sẽ dày đặc hơn, chứ nó không có thanh thoát, nó không có nhẹ nhàng, nó không có trong suốt. Đó, thành ra cũng cái từ trường, cũng cái hào quang, nhưng mà cái hào quang thực sự khi mình khai thông được hết các bế tắc là nó phát từ ở trong nó đi ra, nó phát từ bên trong nó đi ra. Còn những cái hào quang hay là những cái năng lượng khi mà mình chưa khai thông được bên trong, chưa có thanh lọc được, tức là do nó chiêu cảm từ bên ngoài vào theo cái nguyên lý của lực hấp dẫn đó. Và chúng ta biết rằng ngày nay thì cái môi trường của chúng ta bị ô nhiễm rất nhiều, thành ra cái sức chiêu cảm nhờ lực hấp dẫn nó sẽ kéo đến rất nhanh. Và đó cũng là lý do tại sao chúng ta thấy càng ngày cái bệnh tật nó lan tràn rất nhanh, khó chặn đứng, cũng như cái thế giới càng ngày nó đang càng bị chao đảo, nó đang bị rất nhiều những cái thiên tai, những cái biến động. Thì khi mà chúng ta có thể mà hòa nhập được như vậy, thì quý vị thấy cái năng lượng đó nó sẽ phát ra một cách tự nhiên liên tục ha. Nó sẽ phát ra một cách tự nhiên liên tục, và giữa mình và vũ trụ không còn có cái sự cách biệt nữa. Cũng từ cái sự thực tập này thì quý vị thấy rằng khi mà tất cả những cái năng lượng của mình nó ra thì tự nhiên nó sẽ kết tinh lại. Và như mình đã nói, cái cấu trúc của muôn loài sinh vật hay là tất cả các vật thể trong vũ trụ, nó luôn luôn là có cái hình tam giác nha. Và những cái hình tam giác đó khi nó kết lại với nhau thì nó ra những cái hình tròn, tức là nó luôn luôn nổi kết ở trong những cái hình tròn. Thì đó là lý do tại sao chúng ta thấy rằng cũng là một cái tinh thể nước thôi nha. Cũng là nước, nhưng mà khi một cái năng lượng an lành đi vào thì nó sẽ kết tinh lại thành những cái như những cái bông sen đó, mà cũng nước. Nhưng mà chẳng hạn những cái năng lượng bất an xấu ác đi vào thì nó sẽ làm ra y những là những cái mũi nhọn, y những con dao, tức là nó cái sự sắp xếp nó khác biệt đi đó. Và cái đó thì ngày xưa chưa thấy được, nhưng mà ngày nay thì người Nhật đã có những cái máy chụp hình, người ta đã chụp được những cái hình ảnh cái nước dưới những cái năng lượng khác nhau khi mà nó chiếu vào, khi nó tác động vào trong nước. Và cũng vậy, tức là cái con người chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta đã thực tập buông bỏ, buông xả, khi chúng ta thanh lọc và chúng ta thực tập được cái sự thanh tịnh trong sạch, thì quý vị thấy rằng khi mà mình giai đoạn cuối của cuộc đời nha, cái giai đoạn cuối của cuộc đời khi mà mình vừa chuẩn bị thoát hết cái năng lượng ra ngoài, thì mình thường gọi trong nhà Phật gọi là cái thân trung ấm, nhưng mà thật ra đó là một cái thân năng lượng thôi. Thì như ngày hôm qua mình nói, tức là nó đi vào theo cái nguyên lý đầu tiên mình mượn cái năng lượng đó của vũ trụ mình đi vào trong thai mẹ, và lúc đầu nó chỉ gá vào trong y như một cái giọt nước thôi, chả có chi cả, cái năng lượng đó nó đi vào. Thì sau đó nó nhờ cái khí nha, nhờ cái sự khí, bởi người ta nói tinh khí là vậy, tức là nó tinh cha huyết mẹ, rồi nhờ cái hơi thở bắt đầu làm những cái hạt nước đó, nó lớn lên. Và sau đó nó mượn cái chất dinh dưỡng của thai, của cái nhau thai, và nó nuôi lớn. Thì dần dần sau khi cái thai nhi đó được hình thành, phát triển và ra khỏi bụng mẹ, thì nó mới bắt đầu nó hít thở khí trời, lấy dưỡng chất để cho càng ngày nó lớn hơn, nó chắc hơn. Thì như vậy là đầu tiên từ một thể năng lượng bắt đầu nó mượn cái thể khí đi vào, thứ hai sau đó nó mượn thể lỏng và thể đặc đó, thì hình thành lên một con người. Và cuối cuộc đời thì nó sẽ phải đi ngược trở lại, tức là sẽ mất cái địa đại trước, rồi từ từ mất cái thủy đại, bắt đầu tới mất cái phong đại, là tức là cái hơi thở mình ngắn dần, và cuối cùng mình hấp một hơi thở ra là coi như mất cái phong đại. Còn cái cuối cùng còn lại trong người mình là cái hỏa đại, hay là cái năng lượng, cái sức nóng. Và khi mà nó bắt đầu nó rút ra từ từ như vậy, cái sự khác biệt giữa cái người có thực tập ha, tức là mình thực tập thứ nhất là gì? Thứ nhất là thực tập let go, buông bỏ. Và cái thứ hai nữa là mình thực tập chánh niệm, tức là mình tập trung, mình gom cái năng lượng của mình lại. Thì như vậy, khi mà mình có cái sự thực tập đó thường xuyên, thì vào những ngày cuối của cuộc đời của mình, nó sẽ đi theo cái con đường thuận của vũ trụ như vậy. Tức là cái địa đại nó sẽ mất dần, tới cái thủy đại, tới cái phong đại và tới cái hỏa đại. Như vậy nó sẽ gom năng lượng lại từ từ, và nó sẽ rút dần dần lên cho đến khi nó thoát ra khỏi, và nó bắt đầu nó đi nha. Nó bắt đầu nó đi thì tùy theo cái nghiệp của mình, tức là chẳng hạn như nếu mình đã thực tập được như vậy, mình tương ưng với cái tần số nào, với cảnh giới nào, thì nó sẽ đi ngay về cảnh giới đó. Và trong cái cõi vĩnh hằng của mình, trong cái cõi thái hư của mình, thì mình có vô vàn cảnh giới tịnh độ, chứ không phải chỉ có một cảnh giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Giống như hiện nay mình có hàng trăm ngàn cái tần số khác nhau, và mình muốn mở cái đài nào, mình vặn đúng đài đó thì nó sẽ mở hiện ra cái hình ảnh và cái âm thanh. Thành ra cũng vậy, cái tần số năng lượng của mình nó tương ưng ở đâu thì tự nhiên nó đi về đó, nó không thể có cái sự sai lệch được. Nếu quý vị thấy chẳng hạn như nó có thể nhiễu sóng, nó có thể cộng hưởng, nhưng mà nguyên lý năng lượng của vũ trụ nó phải tương ưng đó. Còn nếu như bây giờ mà cái năng lượng của nó ở tầng thấp, nó đang ở cái thể đặc, nó thể bị vướng mắc, mà bây giờ mình muốn nâng nó lên ở tầng cao thì mình phải tiếp cái năng lượng cho nó, thì không cách nào nó chuyển hóa được hết cả. Và quý vị thấy cái năng lượng này cũng vậy, nó di chuyển theo đúng như cái vòng tròn trôn ốc theo cái chiều kim đồng hồ. Và đó là cái lý do tại sao những người đi vào giấc mơ ha, cái này thì lát nữa nếu mà có điều kiện thì mình sẽ cho coi cái hình ảnh năng lượng của vũ trụ và cái cách vận hành di chuyển các hành tinh. Thì chúng ta thấy đa số những người đi vào giấc mơ, những người đi vào cơn hôn mê và tỉnh dậy, hay là những người sau khi chết đi sống lại, thì người ta thường thấy người ta đi qua một cái ống hay là một cái đường hầm, và người ta thấy người ta bị rút, thì tùy theo đại đa số là thấy màu tối, chỉ có một số rất ít thấy được ánh sáng đó. Và chúng ta thấy sau khi mà mình chết đi thì mình phải làm 7 cái thất, phải không? Tại sao? Thì như hôm trước mình đã giải thích cái cơ chế của năng lượng vũ trụ, và tại sao khi mình uống cái hộp đậu đen xanh lầm mình phải uống 7 hộp nha? Hay là tại sao Đức Phật sanh ra mà phải bước 7 bước, phải ngồi thiền 7 thất, và sau khi thành tựu được cái đạo quả thì Ngài cũng phải ngồi thêm 7 tuần lễ nữa để tạ ơn, để tạ ơn năng lượng vũ trụ đã hỗ trợ cho cái sự thành tựu của Ngài. Và cũng như sau khi Ngài đã chấp nhận cái lời thỉnh cầu của chư thiên để trụ thế và giáo hóa độ sinh, thì Ngài cũng phải đi 7 cái chu kỳ của 7 lần 7 là 49 năm. Thì cũng vậy, cái năng lượng khi mà nó thoát ra hết từ cái thân tứ đại này, nó chỉ là một cái năng lượng vô hình, và những cái hạt điện tử đó, những cái hạt proton đó, nó cứ chuyển động trong không gian và nó lan dần, nó lan dần cho đến cuối hết cái ngày thứ bảy thì nó sẽ biến, nó sẽ lan hết ra, và tất cả những cái đó nó bắt đầu nó gom lại thành một cái thân mới nha. Nó sẽ gom lại và nó hình thành cái thân mới, rồi cứ như vậy từ ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư nó lại cứ lan dần ra, nó khuếch tán dần ra, nó yếu dần đi, cho tới cuối ngày thứ bảy thì nó lại biến mất. Rồi sau đó nó sẽ gom lại những cái gì nó còn sót lại, và cứ như vậy từ cái tuần thứ nhất qua cái tuần thứ hai, qua cái tuần thứ ba. Đối với những người có sự thực tập và hiểu biết cái vận hành của năng lượng vũ trụ thì thường khi là người ta ra đi và người ta đi thẳng từ cái ngày đầu tiên hay là trong cái tuần lễ đầu tiên, chậm lắm là tới tuần thứ ba là người ta đã xong rồi, chứ không chờ đến 7 tuần đâu. Chờ đến 7 tuần hay là thậm chí những người mà còn vướng mắc lại không đi đầu thai được mà ở những cảnh giới quỷ đói hay là thường quay về phá pháp này kia là tại sao? Tại vì thứ nhất là người ta bị vướng mắc về thể vật chất, vướng mắc về tinh thần. Thứ hai là người ta không bao giờ hiểu được cái nguyên lý vận hành của vũ trụ, và người ta để cái tâm của người ta phát tán ra, nó khuếch tán đi thành ra năng lượng, nó sẽ bị phân tán. Và quý vị thấy khi mà cái người đó người ta ra, người ta bởi vì cái thứ nhất là năng lượng nó bị khuếch tán đi, cho nên nó không còn tập trung đủ mạnh. Và cái thứ hai vì cái sự dính mắc từ cái thể vật chất khi nó còn sanh tiền nó nặng nề, thành ra từ đó cái tâm lý nó bị trì trệ, thành khi mà người ta thoát ra người ta không đi được, nó cứ bị luẩn quẩn vì cái lực hấp dẫn của vũ trụ vẫn còn tác động đó, nó không thể nào thoát ra được hết. Trong khi mà người ta cứ đi luẩn quẩn mãi như vậy á, thì càng luẩn quẩn bao nhiêu cái năng lượng nó càng hao tốn bấy nhiêu, và cuối cùng thì nó trì trệ. Thành ra đó là lý do tại sao phải chờ đến tuần thứ 5, thứ 6, thậm chí như hết tuần thứ 7 người ta vẫn chưa có thể ra đi được, tại vì cái năng lượng nó còn quá yếu rồi, nó không thể travel long distance được nữa. Thành đó là cái lý do tại sao mà những người mà không có cái sự thực tập không hiểu biết cái sự vận hành của năng lượng vũ trụ thì thường bị bế tắc, nó cứ quanh quẩn ở cái chỗ, tại vì cái năng lượng nó phát tán đi và nó bị cái lực hấp dẫn nó trì trệ, nó lôi kéo. Còn trong khi những người có thực sự thực tập chánh niệm, mình giữ cái năng lượng của mình mà mình đã học cái sự let go, buông bỏ rồi, thì mình đã không bị cái lực hấp dẫn nó trì trệ, mà ngược lại mình lại được cái lực hấp dẫn nó hỗ trợ. Là tại vì lúc đó thứ nhất năng lượng tinh, năng lượng thanh của mình nó rất mạnh, phải không? Nó được gom tụ nó rất mạnh, và theo nguyên lý của lực hấp dẫn thì lúc đó cái năng lượng, cái thanh khí của vũ trụ nó sẽ kéo mình đi đó. Còn để trong khi cái trường hợp kia thì năng lượng mình bị phân tán, mà mình lại để những cái khí trượt, những cái sự nặng nề, cái sự vướng mắc nó trì trệ mình, thành cái lực hấp dẫn nó vẫn kéo mình trì trệ trở lại đó. Thì như vậy mình thấy cái sự thực tập này nó sẽ giúp cho mình không những ngay trong cái giây phút hiện tại để phát triển được cái tuệ giác, để có sức khỏe, mà nó cũng giúp mình được ngay cái giai đoạn của mình trả cái thân tứ đại này về với vũ trụ, để mình hòa nhập về với cái năng lượng nguyên sơ của mình đó. Thì đó là những cái mà chúng ta thấy rằng cái phương pháp thực tập nó sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều. Rồi cũng như chúng tôi nói với quý vị ngày hôm qua, tức là cái phương pháp thanh lọc của mình tối ưu nhất là cái phương pháp ngồi thiền tập. Nó không những giúp thanh lọc về thân, về tâm, về sinh lý, mà nó còn giúp nén cái năng lượng đó để chuyển hóa cái năng lượng đó lên một cái tầng cao hơn. Tuy nhiên mình cũng có cái phương pháp thanh lọc thứ hai thấp hơn một tí xíu nữa nha. Cái phương pháp thanh lọc thứ hai thấp hơn một tí xíu nữa mà mình đã học cái năng lượng, nó có 4 tầng. Trong cái năng lượng 4 tầng đó thì bây giờ mình đang đi cái chiều ngược lại. Tức là cái chiều mà hôm qua nay mình nói về thiền tập là ở tầng thứ 3 và tầng thứ 4. Bây giờ mình đi xuống một cái tầng thấp hơn là tầng thứ 2, là qua 5 cái giác quan của mình, qua mấy cái năng lượng đi qua 5 giác quan của mình là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thì trong tất cả những cái này, cái quan trọng nhất là cái hơi thở nha. Trong 5 cái con đường đó thì cái con đường quan trọng nhất là hơi thở. Bởi vì như mình đã nói, hiện nay thì cái môi trường của mình bị ô nhiễm rất nhiều, và chúng ta thấy rằng chúng ta có thể nhịn ăn được vài ba tuần, chúng ta có thể nhịn uống được vài ba ngày, nhưng chúng ta không thể nhịn thở được vài ba giờ hay thậm chí vài ba phút. Do đó mà cái hơi thở nó cực kỳ quan trọng. Và hôm bữa chúng ta cũng đã nói đến, thậm chí như khi mà chúng ta ăn uống chất dinh dưỡng đầy đủ, khi chúng ta biết phối hợp thức ăn thức uống đầy đủ đúng cách, nhưng nếu như chúng ta thiếu cái sự hít thở đúng, thiếu sự vận động đúng, thì tất cả những cái nguồn nguyên liệu chúng ta đưa vào sẽ không được đốt cháy để tạo ra năng lượng để nuôi dưỡng cơ thể mình. Mà cái ví dụ hai cây củi nha, quý vị có nhớ đến cái ví dụ hai cây củi, thì khi mà nó không có đủ oxy, nó không đốt cháy hết tất cả những cái nguyên liệu để cung cấp năng lượng cho cơ thể mình, thì lúc đó tự nhiên cơ thể mình thiếu năng lượng thì mình sẽ thấy bị mệt mỏi, bị uể oải, bị thiếu energy. Đã đành nó, khi nó không đốt cháy được hết những cái nguyên liệu đó thì nó lại còn để lại cái sản phẩm phụ, tức là cái độc tố rất nhiều. Và chính cái độc tố đó, theo cái nguyên lý của lực hấp dẫn, nó lại chiêu cảm, nó lại tù đọng, nó lại bế tắc, và nó tạo thêm nhiều cái năng lượng xấu, tức là cái năng lượng trì trệ hay là cái độc tố nhiều hơn. Thì chính cái nguyên lý thứ hai đó, nó lại tác động thêm lên, nó làm cho chúng ta bị mệt mỏi, bị đau nhức hay là bị bế tắc hơn nữa. Thành ra cái mà mình bị thiếu sót ngày nay là mình thở rất cạn ha, mình thở rất cạn. Và chính vì cái thở cạn này, mình đã làm trật đi cái trật tự của vũ trụ mà mình không biết. Tại sao? Tại vì chúng ta nhìn lại cái con đường ha, như mình nói là để cho cái thể khí nó lưu chuyển là mình phải có cái tuệ giác hay là mình phải có cái năng lượng vô hình. Từ cái năng lượng đó nó mới làm cho cái khí lưu chuyển. Cái khí có lưu chuyển được thì cái dịch mới lưu chuyển được. Cái dịch có lưu chuyển được thì cái thân bằng thịt, bằng xương, bằng gân, bằng cơ của mình nó mới di chuyển được. Thấy chưa? Bây giờ hai cái mà nó liên kết với nhau, tức là cái thể khí và thể dịch, nhưng mà mình thường ít để ý cái mối quan hệ đó, và cũng như mình không thấy được một cách chi tiết. Quý vị thấy, để mình nhìn được vào cái con đường đi sai lầm của thể khí, bây giờ mình nhìn vào cái con đường đi của thể dịch trước hết nha. Bây giờ mình thấy rằng tất cả những cái chất lỏng, lấy ví dụ như nước nha, lấy ví dụ như nước trong không gian này, trong vũ trụ này, tất cả những cái nước ở ngoài môi trường mình gọi là nước vô cơ, chất lỏng, rồi chất lỏng vô cơ, thì nó không có cái khả năng nuôi dưỡng cơ thể mình, nó chỉ có khả năng làm sạch và nó chỉ có khả năng làm mát, làm tươi nhuận mà thôi, chứ nó không có khả năng nuôi dưỡng mình, tại vì nó không có cái chất dinh dưỡng trong đó. Như vậy khi mình đem cái nước đó mình tưới cho cây cỏ, thì chính nhờ như ngày hôm qua mình nói đó, tức là cây cỏ là trung tâm của vũ trụ, cây cỏ là trung tâm của vũ trụ. Đó là lý do tại sao ông bà mình nói là đói ăn rau, đau uống thuốc. Nó có khả năng hấp thụ hết tất cả những cái chất dinh dưỡng, những cái muối khoáng, những cái mineral, những tất cả những cái tinh hoa nhất trong đất. Và nó hấp thụ cái đó nhờ cái gì? Nếu không có nước thì nó không thể nào nó rút vào được. Nhờ có nước thì nó mới rút hết tất cả những chất tinh hoa nó trong lòng đất. Cũng như là trong không khí, nhờ có nước, tức là có cái độ ẩm, nó mới có khả năng làm quang hợp hay là làm trao đổi khí, trao đổi chất được. Thành ra tất cả những cái quá trình chuyển hóa năng lượng từ trong đất, từ trong trời đó, nó đều nhờ cái nước. Và khi mà nó phối hợp được như vậy thì nó biến cái nước vô cơ đó, nó lấy hết tất cả những chất dinh dưỡng, những chất tinh hoa trong trời đất, nó biến lại, nó đưa vào trong đó, nó thành một cái chất nước hữu cơ. Quý vị thấy không? Tức là cái nước ở trong môi trường chỉ là nước không thôi, nước vô cơ, nhưng mà qua cây cỏ thì nó hấp thụ và nó chuyển hóa, nó lấy hết tất cả những cái tinh hoa trong đất, trong trời, và nó đưa vào trong cơ thể nó lưu giữ. Thì những cái chất dịch, cái nước đó bây giờ trở thành nước hữu cơ, có chất dinh dưỡng. Thì như vậy khi chúng ta đem những cái thực phẩm đó chúng ta ăn, hay là chúng ta ép ra nước để chúng ta uống, thì cái nước hữu cơ đó nó bắt đầu nó đi từ tầng thứ 2 qua tầng thứ 3, phải không? Tầng thứ nhất là từ nước vô cơ, nó qua cây cỏ, nó hấp thụ và nó chuyển hóa để nó thành nước hữu cơ hay là dịch hữu cơ, đó là nó bước qua tầng thứ 2. Bây giờ mình đem những cái rau quả củ đó mình ăn, hay là mình ép nước ra mình uống, tức là mình bắt đầu mình đưa vào cơ thể mình để nó bắt đầu nó đi vào tầng thứ 3. Nếu giả sử như cái nước hữu cơ đó nó tốt đẹp, nó rất là dinh dưỡng, nhưng nếu mà khi mình đưa vào cơ thể mình vì bất cứ một lý do nào đó mình không biết, cơ thể mình nó không chịu đựng được, nó tống ra đường trên, tức là nó ói ra, nó tống xuống đường dưới, tức là mình đi tiêu chảy ra, thì cũng coi như không, phải không? Mặc dù nó là chất dịch hữu cơ, rất nhiều chất dinh dưỡng, nhưng mà nếu đưa vào cơ thể mình mà cơ thể mình không hấp thụ được thì cũng như không. Nếu mà cơ thể mình hấp thụ được thì nó phải đưa từ ở trong đường ruột này qua cái thành ruột để vào máu, tức là nó qua tầng thứ 3. Thì như vậy mình thấy quá trình chuyển hóa của dịch, của thể lỏng, nó đi qua 3 tầng. Nó đi qua 3 tầng. Và khi nó vào được cái tầng thứ 3, tức là nó vào trong cái hệ tuần hoàn của mình, nó muốn trở thành một cái dịch mà nó có thể nuôi dưỡng, và nó có cái cái khả năng, hay là nó có cái nó có thể làm được một cái việc gì đó ha, tức là nó tích cực, nó tốt đẹp, tức là nó phải lưu chuyển. Và quý vị thấy khi nó đi vào trong cái hệ tuần hoàn mình thì cái dịch đó nó phải được lưu chuyển khắp nơi trong cơ thể mình, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Thấy chưa? Với một cái lý do nào đó, chẳng hạn như mình bị cái chu kỳ này, tức là cái vòng tuần hoàn này mà nó không còn khép kín nữa, nó bị hở ra, tức là mình bị chảy máu, bị xuất huyết. Có thể là mình bị xuất huyết nội, có thể là mình bị xuất huyết ngoại. Xuất huyết nội chẳng hạn như mình bị giun sán nó hút, mình bị xuất huyết bao tử, mình bị lũng ruột, mình bị trĩ, thì đó là những cái xuất huyết nội. Hay là mình bị xuất huyết ngoài, chẳng hạn như mình bị chấn thương, bị gãy tay, gãy chân đó. Thì cho dù một lý do gì, nếu mà cái chu kỳ này nó bị hở ra, nó không còn kín nữa, thì mình sẽ bị mất máu, tức là mình sẽ bị mất sức khỏe liền, mất năng lượng liền ngay lập tức. Và tùy theo nó hở nhiều hay hở ít, nó hở lớn hay hở nhỏ. Thành ra quý vị thấy cái thể dịch nó cũng phải đi qua 3 tầng. Tầng thứ nhất từ vô cơ đi qua hữu cơ, tức là từ bên ngoài đi vào bên trong. Tầng thứ hai từ hữu cơ đó nó đi vào trong châu thân mình, đó là 3 tầng. Và khi nó vào tầng thứ ba rồi thì cái chu kỳ của tầng thứ ba phải là một cái chu kỳ khép kín tuyệt đối, phải đi từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên đó. Nhưng mà để cho cái thể dịch đó có thể lưu chuyển được, nó đòi hỏi phải có cái thể khí. Mà chúng ta xem thử coi cái thể khí của chúng ta đi như thế nào. Cái thể khí của chúng ta đi, cái không khí ở bên ngoài trời là khí vô cơ. Trong cái không khí này nó chỉ có 20% oxy, nó có khoảng 10-15% nitơ, rồi nó có phosphor, có lưu huỳnh vân vân. Nhưng mà tất cả những cái khí đó là khí vô cơ. Khi mà mình hít nó vào trong mũi, nó vào trong phổi, thì nó mới bắt đầu, cái phổi này nó mới thanh lọc, nó mới chuyển hóa thành ra cái khí hữu cơ. Nhưng mà cái khí hữu cơ này á, nó có làm được cái việc hay không, tức là nó có trao đổi chất được hay không. Nếu khi nó vào trong này rồi mà nó biến, tức là chẳng hạn như nó làm ấm, nó làm ẩm, nó lọc hết vi trùng, hết cặn bụi, nó biến thành một cái dịch hữu cơ rồi, mà vì một cái lý do gì đó, tức là chẳng hạn như cái phế nang của mình nó bị chai, do mình bị lao, do mình bị tràn dịch màng phổi, hay là do một cái lý do nào đó mà tất cả những cái phế nang này nó bị chai cứng đi, nó không làm được cái nhiệm vụ trao đổi chất, thì như vậy lượng oxy trong tế bào máu mình cũng vẫn rất là thấp. Thành ra quý vị thấy mới tới tầng thứ hai thôi mà nó đã có vấn đề rồi chưa. Và mình thấy cũng vậy, mình hít vào phổi xong rồi mình thở trở ra, và cái khí nó có đi vào đi ra nhiều lắm mà nó chỉ đi tới ngang cái phế nang để nó làm cái nhiệm vụ trao đổi chất để cho oxy gia tăng trong các tế bào hồng cầu only. Nhưng mà trong cái huyết quản của mình, trong cái huyết quản của mình, trong cái dòng máu của mình, nó không phải chỉ có hồng cầu, nó còn có bạch cầu, nó còn có tiểu cầu, nó còn có fibrinogen, nó còn có rất nhiều những cái sợi trong đó. Thành ra nếu như cái oxy nó chỉ nằm trong tế bào hồng cầu và những tế bào kia làm sao? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, trong cơ thể mình không phải chỉ có thể dịch nằm trong huyết quản, mà mình còn có cái thể dịch của mình nằm ở đâu? Nằm ở trong cái hệ lymphatic, tức là hệ miễn dịch của mình. Thấy chưa? Cái hệ miễn dịch này á, nó không những có tác dụng là nuôi dưỡng, mà nó còn có tác dụng bảo vệ, phòng chống. Cái dịch này nó lưu chuyển liên tục. Khi mà nó bị một cái bế tắc, nó nổi lên cái gì? Cái hạch liền. Thấy chưa? cái dịch đó nó phải lưu chuyển liên tục, thì như vậy nó mới bảo vệ được hết toàn bộ cơ thể mình khắp nơi đó. Rồi chưa hết đâu, cái dịch trong cuộc sống của mình nữa, và cái dịch giữa các cơ quan nó gọi là interspace. Thì như vậy những cái vùng kia, cái dịch nó lưu chuyển, nó không có oxy tới, thấy không? Theo khoa học thì nếu như vậy thì cái dịch của mình nó chỉ được trao đổi ở ngang đây thôi, ngay cả trong cái huyết quản của mình và những tế bào khác cũng không có, không có cái thể khí để nó lưu chuyển. Thành ra chúng ta thấy đó là cái thiếu sót. Nhìn tổng thể cơ quan của mình, cơ thể của mình, thì mình thấy cái dịch mà theo như y học hiện đại có thể nhìn được là tới phổi thôi, nó tới ngang đây thôi rồi nó đi ra. Nó có thể cho thêm một tí xíu sâu là nó đi vào trong tế bào hồng cầu, và tế bào hồng cầu chỉ chạy được ở trong cái hệ tuần hoàn thôi ha, không có đi vào cái hệ miễn dịch, không có đi vào cái cột sống của mình, hay là không có đi vào tất cả những cái cơ quan đó là interspace. Thành ra mình bị thiếu cái tầng thứ ba, thấy chưa? Nó chỉ mới tới tầng thứ hai thì nó thiếu tầng thứ ba, trong khi trung tâm năng lượng của mình thì nằm tút ở dưới này. Trung tâm năng lượng, khí lực của mình, cái huyệt khí hải nằm dưới rốn mà, thấy không? Khí hải là bể khí, mà nguyên một cái biển khí mà nó nằm tút dưới này, mình chỉ hít vào thở ra trên này thôi. Thì như vậy còn cái con đường làm sao để đưa nó thể nhập về đây, mà thậm chí khi nó thể nhập về cái bể khí này rồi cũng chưa đủ, nó phải làm sao lưu chuyển trọn vẹn thành một cái chu kỳ khép kín. Mình nhớ không, khi nó đi vào tầng thứ ba thì tầng thứ ba phải là một chu kỳ khép kín tuyệt đối, không được hở. Thành ra mình thấy nếu như đây là lý do tại sao nhà thiền không cho mình nói nhiều. Khi mình nói nhiều tức là mình mở cái con đường này ra, mình bị thoát khí, tức là mình làm cho cái nó luôn luôn bị thất thoát năng lượng. Mình đã không đưa khí xuống được tới đây, mình đã không cho nó lưu chuyển, mà mình còn mở nó ra nữa, thành ra mình bị hao tổn. Và chính vì vậy mình làm trật đi cái trật tự của vũ trụ, thấy chưa? Cái trật tự vũ trụ mà mình không hiểu được cái con đường đi, cái vận hành của nó, và mình làm rối loạn. Bây giờ mình càng làm nó rối loạn nhiều hơn đó. Thành ra đó là lý do tại sao cái thiền tập nó cực kỳ quan trọng trong vấn đề chuyển hóa tự thân và chuyển hóa vũ trụ. Khi mà mình hiểu biết về cái vận hành của tất cả cái hành tinh, hay là tất cả cái nguyên lý, nó đều ứng dụng như nhau hết đó. Thành ra cái thở đúng của mình đó, là khi mình thở mình phải làm sao dùng cái tư tưởng của mình cho nó xuống được tới đây nha, cho nó xuống được để nó thể nhập về cái biển khí. Và chúng ta thấy nó cũng rất rõ ràng là chính vì mình để cho nó cạn ở trên này, thành ra mình thường bị nó ép, nó căng. Tại vì nó nằm gần đây là nó nằm gần tim, nằm gần đây là nó nằm gần đầu. Thành ra cái hơi thở mình càng cạn bao nhiêu thì mình càng dễ bị bệnh tim mạch bấy nhiêu, mình càng dễ bị căng thẳng trên đầu nhiều bấy nhiêu. Trong khi nếu mình đưa được cái sự chú tâm, cái hơi thở mình xuống dưới cái bể khí, dưới vùng bụng dưới, thì như vậy nó sẽ, thứ nhất nó sẽ giải tỏa được cái vấn đề bệnh lý về tim mạch, nó sẽ giải tỏa được cái phần bệnh lý về thần kinh, về sự căng thẳng. Và từ những cái này nó mới đưa tới bao nhiêu cái bệnh về stroke, về tai biến, hay là tất cả những cái bệnh nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Cũng như khi chúng ta đưa nó xuống dưới này thì nó sẽ giúp cái gì? Nó không những để giữ được cái khí mà nó còn giúp cái tiêu hóa. Mà chúng ta thấy cái hệ tiêu hóa của mình nó cực kỳ quan trọng. Tại sao? Tại vì cái hệ tiêu hóa mình nó là cái nơi để chuyển hóa hết tất cả những cái nguyên vật liệu của vũ trụ thành chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng mình. Mà nếu nó chuyển hóa được hết thì như vậy nó sẽ cho ra chất dinh dưỡng nhiều, tức là cái năng lượng an lành tích cực nhiều. Và nó sẽ để lại cái cặn bã độc tố ít. Thì như vậy quý vị thấy theo nguyên lý của lực hấp dẫn thì nó sẽ tạo ra cái năng lượng an lành nhiều và cái năng lượng bất an xấu ác ít. Còn ngược lại, nếu như chúng ta không đưa được cái khí xuống thì bao nhiêu cái chất dinh dưỡng chúng ta đưa vào hệ tiêu hóa sẽ không được chuyển hóa. Mà không được chuyển hóa thì giống như hồi nãy chúng ta nói, nó sẽ tạo ra năng lượng thì ít, tức là năng lượng an lành tích cực thì ít, mà độc tố cặn bã thì nhiều. Như vậy lực hấp dẫn của vũ trụ sẽ tác động vào và nó làm cho cái môi trường của chúng ta, cơ thể chúng ta càng ngày càng suy yếu, càng bất an. Trong khi đó độc tố càng ngày càng nhiều, tức là những cái năng lượng xấu ác, bất an càng ngày càng gia tăng. Đó, thành ra từ một cái mà nó ảnh hưởng đến tất cả những cái khác. Và cái thứ ba, quý vị thấy ngày nay chúng ta cũng bị cái rối loạn nội tiết tố, tức là tất cả những bệnh về ung thư, ung bướu, cao huyết áp, tiểu đường, mỡ trong máu, bướu cổ, vân vân, tất cả những bệnh đó đều do gì? Rối loạn nội tiết tố. Mà rối loạn nội tiết tố từ đâu mà ra? Tức là cũng từ do cái chế độ ăn uống, do cái thần kinh chúng ta nó bị kích thích liên tục. Bởi vì cái hôm trước mình có nói tới cái nghệ thuật thiền tập trong chế độ ăn uống, hay là khi mình ngồi tĩnh tâm cũng vậy. Và sáng nay mình cũng nói đến cái sức ép khi mình ngồi thiền tập nó đánh lên cái tuyến tùng này, và những cái tinh thể này nó sẽ được kích hoạt để nó khai phóng hết tất cả những bế tắc trong cơ thể mình. Đó, thành ra đây là cái bộ chỉ huy tối cao và tối mật, nó điều khiển hết một loạt tất cả những cái tuyến nội tiết. Khi mà nó thông thì nó làm cho tất cả những cái tuyến nội tiết này nó thông. Thấy chưa? Theo cái hàng đơn vị hàng dọc. Còn nếu khi mà nó bị nghẽn, nó bị bế tắc, thì ngay lập tức những anh chàng bị bế tắc. Thành ra đó là lý do tại sao mà mình bị căng thẳng thần kinh, mình bị cái bệnh bú ha, tuyến giáp, mình bị bệnh tim mạch, mình bị hệ miễn dịch, mình bị ung thư vú, mình bị bao tử, mình bị gan, bị thận, bị buồng trứng, bị tử cung, vân vân. Tức là đó là cái con đường chính yếu. Rồi từ đó nó mới bắt đầu nó đi qua cái thằng ngang, tức là nó làm nên. Chẳng hạn như khi mà rối loạn cái tuyến giáp này thì nó sẽ làm rối loạn kinh nguyệt, nó sẽ làm rối loạn cái tiêu hóa, nó sẽ làm rối loạn cái thần kinh của mình, làm cho mình bất ổn. Hay là chẳng hạn như bắt đầu rối loạn cái tuyến tụy, tuyến thượng thận, thì nó sẽ làm cho mình sẽ bị bệnh tim mạch, nó làm cho mình bị tiểu đường, nó làm mình bị mỡ trong máu. Rối loạn tuyến thượng thận thì nó làm cho mình bị bệnh Addison, bị bệnh Hawking, vân vân và vân vân. Thành ra từ cái bộ chỉ huy trung ương này mà nó bị bế tắc, nó rối loạn, nó sẽ làm một loạt cái hệ thống nội tiết tố hàng dọc rối loạn, bị bế tắc. Và cái bệnh ung thư càng ngày càng nhiều cũng từ đây mà ra. Khi mà cái năng lượng nó không lưu chuyển, khi cái dịch không lưu chuyển, thì cứ thế mà nó hình thành những cái khối u. Rồi thì đó là cái con đường thứ hai để chúng ta chuyển hóa cái tật bệnh của mình. Cái con đường thứ ba là mình phải đi vào trong cái chế độ ăn uống. Trong cái ăn uống là cái chủ yếu nhất. Thì như ngày hôm qua chúng tôi nói với quý vị, nếu như mình chuyển hóa cái tầng trên này mà mình đủ sức mạnh, thì tất cả những cái tầng dưới này nó sẽ chẳng ăn thua gì cả. Bằng chứng là chư tăng ngày xưa, hay thậm chí những vị mà người ta tu dập thấp, hay là người ta ẩn cư ngày nay, người ta ăn uống kham khổ, thậm chí là người ta có thể nhịn đói hàng tuần tới hàng tháng. Nhưng mà người ta ăn rau rừng, ăn những cái thứ rất là kỳ quá, nhưng mà người ta vẫn sống khỏe, sống mạnh, và cái năng lực tâm linh người ta có thể chuyển hóa được cả vũ trụ. Còn ngược lại, nếu như mình chưa đủ cái sức mạnh này, mình ăn thức ăn cũ một tí xíu mà mình bị đau bụng, mình ăn nhiều một tí xíu mình thấy khó tiêu, nó nặng nề, mình ăn tối một tí xíu là mình bắt đầu mình thấy buồn ngủ, cái đầu mình nó nặng, thì như vậy là cái khả năng của mình chưa chuyển hóa được. Mình vẫn còn bị cái thể vật chất nó chi phối, và mình vẫn còn bị cái lực hấp dẫn của vũ trụ nó tác động rất là mạnh, thì bắt buộc lúc đó mình phải chuyển hóa cái tâm này. Và cũng vậy, nó phải tương ưng. Chẳng hạn như bây giờ mình muốn phát triển một cách đồng loạt, mình thiền tập, mình tập hít thở, nhưng mà bên cạnh đó mình chưa chuyển hóa được cái này, mình vẫn còn sử dụng những cái thực phẩm có độc tố, mình vẫn còn chế biến thức ăn cầu kỳ, thì như vậy là mình sẽ đi ngược lại với cái nguyên lý nhân quả, nó không có tương ưng. Chẳng hạn như khi mà mình chế biến thức ăn nhiều quá, nó sẽ làm cho những cái phức hợp được tạo thành. Khi mình sử dụng hóa chất gia vị nhiều quá, tức là mình đưa độc tố vào càng nhiều, nó làm cho cái hệ tiêu hóa của mình càng ngày càng khó khăn hơn. Nó làm cho độc tố càng ngày càng bị dính mắc, và lực hấp dẫn càng ngày càng tác động nhiều hơn, thì như vậy càng ngày nó càng bị tù động nhiều hơn. Thành ra một mặt mình dùng cái tâm của mình để mình giải tỏa những cái bế tắc, nhưng mà một mặt khác mình vẫn đưa độc tố vào, thì như vậy nó sẽ mâu thuẫn lẫn nhau, và nó làm cho cái quá trình thanh lọc của mình nó sẽ bị khựng lại. Thậm chí đến một lúc thì hai bên, tức là nó đang đấu tranh với nhau, nó không biết bên nào đang điều khiển. Nếu mà bên nào mạnh hơn thì bên đó nó sẽ có khả năng chi phối nhiều hơn. Nếu như cái sự thực tập về tâm linh của mình mạnh, thì như vậy nó sẽ giúp cho mình giảm bớt bên này. Còn khi mà mình một bữa nắng, năm bảy bữa mưa, thì nó sẽ bị cái lực bên này kéo vào liền ngay lập tức. Bởi vì cái lực hấp dẫn trong vũ trụ này nó tác động trên thể vật chất thô nhiều hơn trên vật thể vật chất thanh. Đó, thành ra khi mà chúng ta càng bị dính mắc, càng bị nặng nề, càng bị độc tố bao nhiêu, thì nó càng thu hút, nó càng tác động nhiều bấy nhiêu. Do vậy mà chúng ta phải có cái phương pháp thanh lọc, hay là chúng ta phải biết thay đổi cái chế độ ăn uống của mình. Còn nếu không thì mình sẽ rất khó mà chuyển hóa được hết tất cả những cái bế tắc ở trong của mình. Cái thứ ba nữa là chúng ta thấy cái cách sinh hoạt của mình, đi đứng nằm ngồi thì cũng vậy. Một trong những cái mà khi chúng ta không hiểu, tức là chẳng hạn như cái đi, cái đứng, cái ngồi của chúng ta mà chúng ta không đúng, thì hiện nay chúng ta bị bệnh về xương khớp, đặc biệt là cái cột sống của chúng ta, rồi kế đến là các cái khớp gối, khớp, những cái khớp lớn. Thì quý vị biết rằng đây cũng là một cái nguyên lý của lực hấp dẫn, hay là nó là nguyên lý hai mặt. Tức là chúng ta thấy rằng cơ thể chúng ta nó có những cái khớp lớn, chẳng hạn như cổ, vai, cùi chỏ, cổ tay, khớp hông, khớp háng, khớp đầu gối, hay là cái khớp cổ chân. Và quan trọng nhất là cái cột sống của mình, bởi vì nó sẽ làm nhiệm vụ đưa cái dịch tủy sống lên não bộ của mình. Nó có những cái sợi thần kinh cực kỳ lớn, tức là đây là những cái sợi dây cáp, nó truyền tín hiệu từ trên xuống dưới. Đồng thời nó có những cái động mạch rất to để nó đưa chất dinh dưỡng, nó nuôi não bộ. Cơ thể chúng ta, cái bộ não thì nó chỉ có 2% trọng lượng cơ thể, nhưng mà nó sử dụng tới 20% calorie của mình. Thành ra nó đòi hỏi cái đường ống dẫn lên để nuôi dưỡng nó rất to. Đó, do vậy mà cái cột sống của mình cực kỳ quan trọng. Hít thở không đúng là một cái vấn đề, phải không? Cảm quá không đưa nó về đây được là một cái làm cho nó bị tổn hại. Ngồi đi đứng không đúng cách, tức là chúng ta thấy đa số nếu mà chúng ta ngồi chúng ta hay dựa, nhất là ngày nay cái đời sống nó tiện nghi, chúng ta ngồi thì ngồi ghế dựa, ngồi ghế nệm, nằm thì cũng nằm nệm cho mềm hay nệm nước, thì tất cả những cái đó nó sẽ làm chúng ta nghĩ là nó comfortable, nó dễ chịu, nhưng mà chúng ta không biết rằng chúng ta đang làm cho nó tổn hại, nó đang bị lệch lạc từ từ. Thành ra khi mà chúng ta thấy chúng ta ngồi ở cái vị trí kiết già, hay là chúng ta ngồi xổm, tức là cái trung tâm của nó luôn luôn rớt vào ngay chính giữa, Khi mà chúng ta ngồi ngay thì cái trung tâm hay là cái trọng tâm của cơ thể nó rớt vào trong cái khối tâm giác, thì như vậy về mặt vũ trụ học mà nói hay là về mặt cơ thể học mà nói thì nó sẽ vững vàng, nó sẽ stable, nó không có bị trật. Cái thứ hai nữa là về mặt năng lượng khí mà nói, tức là nó sẽ lưu chuyển đúng, nó không có bị lệch lạc. Về mặt độc tố thanh lọc do cái lực hấp dẫn thì nó sẽ kéo và nó thải ra. Còn trong khi nếu chúng ta ngồi chúng ta dựa ra ngoài ha, hay chúng ta nằm, thì như vậy chúng ta thấy cái trục nó sẽ bị lệch. Và khi cái trục nó lệch, cái trọng tâm nó lệch, thì trọng lực của trái đất luôn luôn vuông góc với mặt đất, thì nó sẽ kéo cái sự cảm vã độc tố ra không được, tại vì nó bị lệch đường rồi. Nếu như nó kéo thì nó sẽ kéo ra ngoài, chứ nó không đi vào bên trong cái trọng tâm nó được. Thành chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng trong cái tư thế đi đứng nằm ngồi, chúng ta cũng đã làm cho tổn hại cơ thể mình rất là nhiều ha. Nó vừa không nhận được khí, nó vừa không đào thải được độc tố, mà nó lại không có chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng nó một cách hợp lý đó. Thành ra cái vị trí sinh hoạt đi đứng nằm ngồi nó cũng rất là quan trọng. Rồi đến một cái nữa là cái ngủ ha. Trong cái ngủ thì quý vị biết rằng cái ngủ nó cũng khá quan trọng, nhưng với điều kiện chúng ta phải biết. Tại vì khi mà chúng ta nằm ngủ ha, khi chúng ta nằm ngủ mà chúng ta ngủ nhiều quá thì chúng ta thấy rằng nó sẽ trì trệ, nó sẽ nặng nề, là cái đầu óc của mình nó sẽ u mê. Hoặc là chẳng hạn như ngày nay chúng ta bị cái hệ thống điện từ trường của vũ trụ nó tác động rất là nhiều, rất là nhạy. Thành ra nếu như chúng ta không nằm đúng giờ, không nằm đúng hướng thì chúng ta cũng bị nó tác động rất nhiều. Và đặc biệt là chúng ta thấy khi mà chúng ta ngủ cái giấc 4-5 giờ sáng trở lên, hay là 3-4 giờ chiều, thì những cái giờ đó chúng ta thường cảm thấy rất là mệt mỏi, nặng nề, hay là thậm chí mình thấy mình gọi như bị bóng đè, hay là bị ác mộng, là tại do cái từ trường của vũ trụ ở những cái giờ đó ha. Những cái giờ đó nó hút mình. Thành ra cái người nào mà càng nặng nề bao nhiêu, càng bị hút mạnh bấy nhiêu, tức là cái đó cũng là cái lực hấp dẫn của vũ trụ thôi. Thành ra chúng ta tưởng bị ma đè, hay là chúng ta bị tưởng là chúng ta bị tắc nghẽn mạch máu thì vân vân, thì nếu mà chúng ta biết thì chúng ta tránh những cái giờ đó, hay là tránh nằm ngủ nhiều quá. Và cũng vậy, chúng ta thấy rằng hôm trước thì mình nói trong cái lời dạy của Đức Phật về tam thường bất túc, mình có nói tới cái ăn, khi mà mình ăn ít thì nó sẽ giúp cho mình lợi lạc như thế nào trong vấn đề thanh lọc cơ thể, trong vấn đề phát triển cái cuộc sống tuệ giác hay tâm linh của mình, cũng như tăng cường cái hệ miễn dịch của mình, làm cho mình được khỏe mạnh hơn. Và tương tự như vậy, cái ngủ cũng là một trong ba yếu tố của tam thường bất túc, tức là khi mình ngủ ít mình được tỉnh táo, được nhẹ nhàng. Và khi mình ngủ thì Đức Phật đã hướng mình phải nằm hướng về phía Bắc nha. Cái này là cái quan trọng, là tại vì như chúng tôi nói với quý vị, ngày nay thì cái từ trường của vũ trụ nó rất mạnh. Khi mà mình nằm lệch hướng nha, khi mình nằm lệch hướng thì nó thất thoát năng lượng rất nhiều. Và đặc biệt nữa là khi mà trong cơ thể mình có nhiều cái độc tố, cái cặn bã, thì nếu mà mình nằm lệch hướng thì nó sẽ bị cái lực hấp dẫn nó tác động vô. Thành ra mình sẽ bị nó chiêu cảm rất nhiều cái năng lượng vật chất cũng như phi vật chất, tức là những cái tinh thể, những cái phân tử cặn bã trong môi trường, cũng như là cái từ trường xấu. Đặc biệt là tí xíu nữa mình sẽ nói tới cái chu kỳ sinh học của vũ trụ. Khi mà mình không tuân thủ, khi mình không hợp tác với nó thì mình sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Và một trong những cái lý do mà ngày nay mình bị tổn hại rất nhiều về con người cũng như về vũ trụ, bởi vì mình đã không lắng nghe cơ thể mình đã không hợp tác với vũ trụ, mà mình tổn hại, mình tàn phá rồi mình đi ngược lại cái con đường của nó, cái sự vận hành của nó. Thì trong cái chu kỳ sinh học của vũ trụ này thì chúng ta thấy hầu như đại đa số 80% là bây giờ mình đang vi phạm cái trật tự của vũ trụ này, mình làm trật ngược hết nha. Mình làm trật ngược hết, nội trong cái ăn thôi, mà từ cái ăn sai là mình đưa đến cái ngủ sai, cái thở sai và cái thanh lọc nó sẽ sai. Mình thấy đại đa số là buổi sáng mình thức dậy trễ và mình không ăn sáng nha. Và khi mình không ăn sáng thì mình không có đủ cái năng lượng để làm việc, mà không đủ năng lượng thì lúc đó người mình nó mệt mỏi. Nó mệt mỏi thì lúc đó nó lại chiêu cảm những cái năng lượng tiêu cực đến là làm cho mình mệt mỏi hơn. Đến trưa cũng vậy, mình không ăn ha, mình không ăn nó đã thiếu năng lượng rồi. Bây giờ qua mấy tiếng làm việc mình lại không cho nó ăn, không cung cấp đủ nữa, thì vừa đã không cung cấp đủ năng lượng rồi, vừa không có hít thở, nó thiếu oxy nữa, thành ra cái não bộ mình nó bắt đầu nó mờ mờ mịt mịt, nó nặng nề. Thì như vậy cuối cùng càng bị căng thẳng hơn, thấy không, càng bị căng thẳng hơn, càng bị mệt mỏi hơn. Và cái lực hấp dẫn của vũ trụ nó lại tác động vào làm cho mình bị bế tắc. Đến chiều về thì mình bắt đầu mình ăn thịt nhiều đó, và khi chiều về mình ăn thịt nhiều thì như vậy cái giờ này là giờ nó đẩy ra mà chứ không phải giờ nó đưa vào, thì như vậy nó sẽ làm cản trở. Thứ nhất, cản trở sự hấp thụ chất dinh dưỡng mình đưa vào. Thứ hai, nó cản trở quá trình thanh lọc và đẩy độc tố ra, tại vì nó đang đẩy ra là mình lại đưa vào. Và cái thứ ba, tức là nó làm chậm lại, trì hoãn cái quá trình chuyển hóa, hấp thụ và đào thải của những cái chất dinh dưỡng mình vừa đưa vào. Và như vậy thì nó làm cho mình bị tắc nghẽn nha. Và tất cả những bệnh tật nó cũng từ đây, từ cái bệnh về thân cho đến tâm. Tại vì cái giờ càng về đêm bao nhiêu là cái giờ càng âm bao nhiêu, thì lúc đó mình càng bị ảnh hưởng nhiều khi mà mình sống và làm việc trong cái giờ âm. Và chúng ta thấy khi mà mình ăn trễ thì mình sẽ ngủ trễ, và khi mình ngủ trễ thì sáng mình sẽ thức dậy trễ, phải không? Khi mình ăn trễ thì như hồi nãy mình nói, nó đã không có khả năng hấp thụ được, nó bị cản trở lại bớt, do đó mình lãng phí chất nguyên vật liệu hay là chất dinh dưỡng. Đồng thời nó sẽ cản cái quá trình thanh lọc, đào thải độc tố ra, tức là nó đang đẩy ra. Mà nếu độc tố không được đẩy ra mà nó giữ lại thì theo nguyên lý của lực hấp dẫn, thấy không? Theo nguyên lý của lực hấp dẫn thì lúc đó nó lại càng kéo lôi thu hút nhiều cái độc tố, nhiều cái cặn bã, nhiều cái khí âm. Và lại cái giờ này là giờ âm nữa, thấy chưa? Thay vì cái giờ âm á, thì người ta nói là cực âm sinh dương, tức là tất cả những cái độc tố cặn bã đó là cái từ trường âm, từ trường xấu, nó phải quá nhiều rồi nó mới bắt đầu nó đẩy ra ha, nó bắt đầu nó đẩy ra. Nhưng mà mình lại cảm nó đẩy ra, mình để giữ lại, và khi mình giữ nó lại như vậy thì lực âm nó sẽ chiêu cảm, nó thu hút lực âm. Thành ra nếu như mà mình sống và làm việc trong cái giờ buổi tối này, mình sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, ảnh hưởng từ cái thể vật chất, tức là những cái độc tố, những cái khí độc, cho tới cái từ trường âm nó sẽ ảnh hưởng mình rất nhiều. Thật ra cái giờ buổi tối này mà khi mà mình làm việc thì chỉ có cái, khi mà mình thức thì chỉ có cách tốt nhất là mình thiền tập thôi. Chứ còn ngoài ra bất đắc dĩ khi mình phải làm việc mà mình không giữ được cái chánh niệm của mình thì hoàn toàn là mình hấp thụ toàn là từ trường năng lượng và những cái khí âm khí độc cả đó. Và khi mà nó không chuyển hóa được, khi nó không đào thải được những cái độc tố này, thì cứ mỗi một ngày nó tích tụ lại một tí, mỗi một ngày tích tụ lại một tí, và cái lực hấp dẫn của vũ trụ cứ thế là nó bắt đầu nó chiêu cảm, nó đưa vào thêm, và càng ngày càng bị bế tắc. Và bảo đảm khi mình ngủ trễ thì không cấp gì mình dậy sớm được, tại vì thứ nhất nó chưa đủ thời gian để đào thải độc tố, mà độc tố còn lại trong người mình thì nó sẽ làm cho người mình mệt mỏi. Chưa kể là lực hấp dẫn nó lại chiêu cảm thêm, tích tụ thêm. Cái thứ hai nữa là khi mình ngủ trễ thì mình dậy sớm thì nó chưa đủ thời gian để nó nạp năng lượng, chưa đủ thời gian để nó recharge cái fresh energy. Thì như vậy nếu mình không có đủ cái năng lượng tươi mát an lành thì làm sao mình đủ sức để mình làm việc một ngày mới, thành ra mình cảm thấy mệt mỏi đó. Và khi mà mình không dậy sớm được thì tất cả những cái cặn bã độc tố mà nó đã chuyển hóa, nó đã đẩy ra để nó chuẩn bị nó thải ra khỏi cơ thể mình, nó lại không được thải và nó sẽ hút trở lại. Bởi vì sau 7 giờ sáng là giờ nó đi vào chứ không phải giờ đi ra đó, tức là sau 7 giờ sáng là giờ nó hấp thụ trở vào, đây là giờ hấp thụ. Thành ra nếu như mà chúng ta dậy trễ thì tất cả những cái cặn bã độc tố nào mà đã được thanh lọc, đã được đào thải ra khỏi những cái cơ quan rồi, nó đang chờ đợi để được đẩy ra khỏi cơ thể mình, nó sẽ bị hấp thụ trở lại. Thì như vậy thứ nhất là nó làm cho cơ thể mình bị nhiễm độc một lần nữa, và theo nguyên lý của lực hấp dẫn thì nó lại tiếp tục nó chiêu cảm những độc tố, những chất khí độc vào trong cơ thể mình. Và cái thứ hai nữa, khi mà những cái độc tố này còn lưu lại trong cơ thể mình thì nó sẽ làm ngộ độc tất cả những cơ quan cũng như là hệ thần kinh của mình. Và khi cái hệ thần kinh mình bị ngộ độc thì nó sẽ bị mờ, nó sẽ bị đau nhức, nó sẽ bị rối rắm. Những cái tín hiệu truyền từ trên não bộ xuống tất cả những cơ quan bộ phận nó sẽ bị mess up. Thành ra chúng ta thấy cái chu kỳ sinh học này, khi mà mình làm nó trật một cái là nó hết sạch hết đó. Và khi mình làm đúng lại thì trong này nó có hai cái điểm cực kỳ quan trọng, là nếu như mình còn muốn duy trì cái trật tự của vũ trụ để mình được ảnh hưởng nhờ nó, là mình phải cố gắng làm việc hợp tác gần với cái chu kỳ này. Đó là mình nói về mặt thế gian pháp. Nói về mặt xuất thế gian hay là chuẩn bị trên cái con đường hành Bồ Tát Đạo, nếu như mình có thể sử dụng đúng cái thời ăn buổi trưa, tức là buổi sáng và buổi tối như thế nào không biết, nhưng mà cái buổi trưa mà mình thực tập được thì như vậy nó sẽ giúp cho mình đi về nuôi dưỡng tinh và não bộ của mình nhiều hơn, tức là nó làm phát triển lòng từ bi và trí tuệ của mình. Thì nếu như mình chưa có thể thực tập ăn buổi sáng được thì ít nhất mình phải cố gắng thực tập ăn buổi trưa, vì đây là cái buổi quan trọng nhất, cái buổi để nuôi dưỡng mình và nuôi dưỡng vũ trụ. Thì đây là lý do tại sao quý vị thấy chư Phật bảy đời đều phải thọ trai vào giờ ngọ hết. Và khi thọ trai vào giờ ngọ này thì bất cứ một cái loại thức ăn nào đều có thể chuyển hóa để nuôi dưỡng những cơ quan này, tức là tim và khối óc của mình, lòng từ bi và trí tuệ. Cũng như hôm trước là quý vị nào chưa có cơ hội nghe cái phương pháp thiền tập ứng dụng trong bữa ăn, tức là bữa ăn, đặc biệt là bữa ăn buổi trưa này, khi mà mình thực tập ăn trong chánh niệm, trong yên lặng nha, thì mình chuyển hết tất cả những cái năng lượng đó, thứ nhất là vào hai cơ quan chính yếu này để phát triển lòng từ bi và tuệ giác. Đồng thời nó cũng là một cái thời khóa để trị liệu thân bệnh và tâm bệnh của mình, thấy không? Thành ra khi mà mình biết sử dụng cái bữa này là buổi chính, thì đây không những là cái buổi để nuôi dưỡng cơ thể mình, mà nó chính là một cái buổi trị liệu về thân và tâm. Nó là một cái buổi trị liệu cho cá nhân và cho cả vũ trụ. Thành ra nếu như chúng ta chưa điều chỉnh được buổi sáng, chưa điều chỉnh được buổi tối, thì cái buổi trưa này là cái buổi cực kỳ quan trọng nha. Đối với những ai đang có bị bệnh thì cái buổi tối này là phải cẩn thận, càng ít càng đơn giản, càng thanh bao nhiêu, càng sớm bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Rồi thôi, chỉ tạm thời như vậy. Quý vị muốn thì quý vị có thể chiều nay thì chúng ta sẽ chỉ cho quý vị thêm một số những cái website và những cái bài giảng mà quý vị đã mất không có cơ hội lắng nghe, thì chúng ta đi sâu vào thêm những cái phần thực tập đó. Rồi, cảm ơn đại chúng đã lắng nghe và chia sẻ. Thì chúng ta nghỉ ngơi một tí xíu, xong rồi chúng ta xoa bóp tay chân cho nó thông. mình nghe tiếng chuông thì mình đứng dậy, rồi mình xá chào nhau, xá chào Phật, thì chúng ta đi ra ngoài, chúng ta tập khí công.